Vâng, thưa cha, con không thiền theo một pháp môn nào cả. Sở hành không đúng có hại cho cơ thể, con chỉ theo cách thiền định như bên thông thiên học dạy, là tập định ký vào một tư tưởng lành, hoặc niệm Phật trong tâm, hoặc quán tưởng đến vị Phật nào mình ưa thích để cho tâm được dần dần thanh tịnh. Thưa cha, cách thiền định để đạt tới sự thanh tịnh nội tâm như vậy có giúp cho âm dương tương hộ phản bổn quần nguyên không, hay bắt buộc phải theo cách luyện tinh để quy tam bửu tạo thanh thai mới được? Xin cha dạy cho chúng con rõ đáp. Pháp môn luyện đạo dụng pháp luân nghịch chuyển tinh đi lên quy tam bửu để tạo thanh thai ấy là pháp tu tắc, là phương pháp luyện đan để quy tam hiệp ngũ tạo anh xá lợi hồn tiểu hồn nương theo đó mà phân lối trở về. Quy tam hiệp ngũ là sao? Là quy tam bửu hiệp ngũ khí, gọi là ngũ khí triều nguyên tam huệ tụ đảnh. Những pháp luyện đang khác nhau xưa nay đều là tam pháp bí truyền, tuy cách thức có khi hơi khác về mặt hình thức nhưng chung quy cũng chỉ là dụng cách vận pháp luân chuyển nguyên tinh đi lên hóa ra nguyên khí hiệp với nguyên thần. Cách vận pháp luân ấy cũng giúp đem thanh khí điển của trời đất và thanh lọc nội tạng, gom khí ngũ hành về trung ương, tức ngũ khí triều nguyên. Điển khí ấy mới hiệp với nguyên tinh nguyên thần để tạo nên thanh thai xá lợi. Còn cách thiền định mà con đang hành đó là cách phổ thông trong quần chúng để giúp con người tập từ từ giúp cái tâm nhìn cái ý gồm thần nhập định để đạt tới trạng thái thanh tịnh sáng suốt nội tâm. Khi con người mãi lo lắng tính toán ham muốn vận động chuyện trần gian, mãi đắm chìm trong tham sân si hỉ nộ ái ố dục vân vân, thì tự nhiên tam bửu hao mòn ngũ tạng suy vi ngũ hành phân tán. Khi con người chủ động được phàm ngã, chế ngự được lục căn, phá con khỉ tâm xiềng con ngựa ý, bế ngũ quan nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không cho vận động trần gian nữa, thì bản thể được thanh tịnh. Bản thể được thanh tịnh thì tự nhiên tam bửu quy trụ khí ngũ hành, nhờ đó mà từ từ gom về trung ương, tức là ngũ khí triều nguyên. Khi ấy mới hiệp cùng nguyên tinh nguyên thần để tạo thanh thai xá lợi. Cho nên cách thiền mà con đang hành đó cũng giúp con định trí để gom thần hồi quang phản chiếu. Vì và khi con đạt tới trạng thái thanh tịnh nội tâm thì cũng có kết quả như con dùng bí pháp luyện đan vậy. Tuy nhiên cách này đi chậm hơn là cách con biết dùng bí thuật để đem khí dương của thiên địa vào bản thể, thanh lọc ngũ tạng tác động để gom khí ngũ hành nghịch chuyển tinh đi lên hiệp với nguyên thần để quy tam bửu. Cho nên nếu con quyết tâm giải thoát và muốn được tiến bộ nhanh thì con nên theo pháp tu tắc dùng bí thuật để tâm luyện. Hiện nay pháp môn vô vi quyền bí học này cũng là một phương pháp luyện đan, nhưng đã được Thượng Đế chuyển cho phổ truyền công khai trong quần chúng vào giai đoạn cuối của hạ nguyên mạt kiếp. Hầu nhân loại có chiếc chìa khóa quý báu để khai thiên môn mà trở về phản bổn quần nguyên âm dương hiệp nhất. Pháp này tương đối dễ hành và không đến nỗi nguy hiểm, có thể phổ truyền cho quần chúng. Rồi đây từ từ những pháp môn luyện đạo mà cách thức có thể phổ thông cho con người sẽ được Thượng Đế chuyển cho công khai hóa. Đây là hồng ân của Ngài ban cho trần gian và vào kỳ đại xá này của trời đất. Vậy con hãy tận dụng chiếc xe tốt trở về, chớ bỏ lỡ cơ hội. Vì có điều dù con hành pháp luyện đạo để tu tách, nhưng nếu con không lập hạnh giải thoát, tâm ý của vận động sự đời chưa chịu dứt khoát từ bỏ chuyện trần gian cứ mãi, để hồn con trao động có hỷ nộ ái ố tham sân si dục vân vân, thì dẫu có dùng pháp tu tách hay chừng nào con cũng không đi nhanh được đâu. Cha nhắc lại vào nguyên chót này con phải ráng lo tròn tam cân thì mới mong đi kịp. Vấn: thưa cha, có người cho rằng làm việc cũng là một cách thiền, khi mình chú tâm vào lo công việc thì đấy cũng là thiền, nhưng cách thiền này lại hữu ích cho xã hội hơn là cách ngồi nhập định cho được thanh tịnh, chỉ để cho một mình được hưởng. Tư tưởng này có hợp lý không? Xin cha cho con rõ. Đáp: này con, khi con chú tâm vào một công việc để làm tròn bổn phận làm người và để phục vụ xã hội thì đấy cũng là một cách định trí tập thiền, điều đó đúng. Nhưng khi nói rằng việc ngồi công phu để được thanh tịnh không đem lại hữu ích cho xã hội, điều này sai. Thực ra một con người đạt được sự ổn định, sự quân bình, sự sáng suốt nội tâm mới thật hết sức hữu ích cho xã hội. Chính sự sáng suốt ổn định đó đã là những điều kiện tốt đẹp cần thiết để họ phục vụ hữu hiệu cho tha nhân. Kẻ sáng suốt thanh tịnh bao giờ cũng đóng góp được nhiều cho sự an vui của kẻ khác. Còn kẻ kia tuy chú tâm vào việc nhưng lại quá lo âu điều thành bại, quá vận động vì công việc, khiến trí óc rối loạn, thần kinh căng thẳng, lao tâm tổn trí nên thần tán khi hao, điển mất lục phủ ngũ tạng, do đó bị suy yếu, gây tổn hại sức khỏe cho thể xác lẫn tinh thần. Đây là những điều kiện xấu gây trở ngại lớn cho việc phục vụ xã hội nhân quần. Có thể nói kẻ này có thiện chí phục vụ nhưng lại mất trí vậy. Trường hợp này không thể gọi là thiền, vì thiền ắt phải có định. Ở đây không có thể nói là định vào công việc mà động vì công việc thì đúng hơn. Con phải biết rằng một người đạt được sự ổn định, quân bình, sáng suốt khi làm việc thì đem hết khả năng và lương tâm ra phục vụ, không lỡ tâm bê trễ, nhưng lại không vận động vì việc. Có thành thì tốt, có bại ấy lẽ thường ở đời này, không vì thế mà chán nản, buồn rầu, loạn tâm, khổ trí. Ấy vậy mà việc lại ít khi gặp bại. Nhờ biết giữ ổn định sáng suốt trong công việc, làm việc mà không vận động vì việc nhưng vẫn sáng suốt điều hành chu đáo việc với tất cả lương tâm và khả năng phục vụ, ấy là lối làm việc của bậc thượng nhân cao kiến vậy. Cho nên cha khuyên các con, dẫu công việc nhiều đến đâu, mỗi ngày con nên dành ra ít nhất cũng 2 tiếng đồng hồ vào giờ tí để công phu thiền định. Giờ này là lúc mọi vật đều an nghỉ sau một ngày náo nhiệt, rồi thì trong tư thế tĩnh tọa, con hãy buông bỏ hết thế sự, nhìn cái tâm, nhiếp cái ý, bế ngũ quan đoạn lìa với thế giới bên ngoài để quay vào trong, lắng nghe tiếng nói của chân ngã. Nhờ những giây phút này mà hệ thống thần kinh con được ngơ nghĩ mọi sự quan năng, mọi cơ quan cơ năng đều được vỗ về, được tiếp trợ do con đem dưỡng khí vào bản thể qua phép vận hơi thở. Cơ thể con vì đó mà được thanh lọc ít nhiều nhờ tấn bớt đi một số than khí độc hại. Đấy là nói về mặt y học thực tiễn. Riêng về mặt khoa học vô vi, ấy là lúc con đem thanh khí điển của trời đất vào tiếp xúc với bản thể, thanh lọc nó, khai thông những bế tắc của nó, giúp nó sinh động lại nhờ sự tăng trưởng của phần điển lực trong con lúc đó. Vì khi con dụng pháp nhiếp tâm nhìn ý bể bế ngũ quan, khí điển của con không bị phân tán đi, sẽ từ từ gom tụ về trưởng dưỡng nguyên thần để nó được lớn mạnh sáng suốt dần dần, cho đến khi nó đủ sức để phá cái gục tù bản thể, mở lối thiên môn, nương theo xá lợi lần bước trên lối cũ để trở lại quê xưa. Tóm lại, với con nào thích làm việc và có tâm hồn phục vụ xã hội, con nên dành thì giờ thiền định để có sức thể xác lẫn sự sáng suốt tinh thần là những điều kiện tất yếu để con giải quyết điều hành công việc cho tốt đẹp và giúp con phục vụ kẻ khác hữu hiệu hơn. Nên nhớ rằng khi con chú tâm vào công việc ấy, chưa hẳn là con đã biết thiền trong công việc. Con chỉ thật sự biết thiền trong công việc khi tâm con đã được thanh tịnh sáng suốt, đã được trạng thái thiền mà thôi. Còn con nào quyết tâm muốn tới chỗ sáng suốt giải thoát thì càng phải siêng năng tinh tấn, chuyển tâm thiền định để mau tiến đến mục tiêu mong ước. Ở đây cha cũng thấy cần nhắn nhủ thêm với những con nào ưa tìm thiền trong sách vở, thích tìm hiểu thiền qua những ngôn từ lý luận cao xa. Này con ơi, thiền là vô tự chân kinh, là quyển kinh không chữ, là quyển sách không lời, là tiếng nói không âm thanh, là những lý luận bất khả luận. Con không thể hiểu được nó bằng ngôn ngữ từ sách vở, bằng những lý luận ồn ào của trí óc suy tư. Con nên bỏ cách ấy đi, hoài tâm thôi, vì không bao giờ con thấy thiền ở ngoại giới khi con chưa thấy nó trong con. Muốn tìm biết nó, con phải thực hành công phu thiền định đúng pháp, nhiếp tâm nhìn ý, bế ngũ quan, gom thần nhập định. Khi hồn con đã thật sự vắng lặng, khuôn mặt thiền sẽ hiện ra dần dần để con nhận định chiêm hưởng. Và rồi trong trạng thái đó, con sẽ đọc được những dòng kinh không lời cao siêu thâm viên, được nghe những tiếng nói vô thinh quyền diệu lăng lăng, và con sẽ thỏa mãn sự tìm hiểu của con bằng bất khả luận bàn. Tóm lại, đừng tìm thiền bên ngoài vô ích, sẽ không bao giờ con thấy nó. Hãy quay vào tìm nó trong con. Khi con đã thấy nó, đã đạt được nó rồi, thì khi nhìn ra ngoài giới, con sẽ thấy sự hiện diện của nó khắp nơi. Con không cần phải đi tìm nó nữa. Vâng thưa cha, cha có cho biết đây là giai đoạn cuối cùng hạ ngôn để đến cơ tận diệt, tức là cơ phán xét cuối cùng. Cha cho biết con người phải phước huệ song tu mới đi kịp, nhưng bên Thiên Chúa Giáo các tín đồ chỉ được khuyến khích phần phước, tức là làm việc xã hội giúp đời, mà không nghe dạy một phương pháp công phu thiền định nào để được trở về giải thoát. Như vậy giáo dân làm sao đi cho kịp? Đáp: thực sự bên Thiên Chúa Giáo cũng có chậm trễ trong việc nghiên cứu khoa học vô vi, cho nên khi bước sang cơ chuyển kiếp để dọn đường cho cơ thánh đức, cha sẽ chuyển cho giáo dân mở trí về việc này, vì phần công phu không thể thiếu nếu muốn khỏi chuyển kiếp trở lại trầm luân ở cõi thế gian. Muốn giải thoát thì phải công phu thiền định để điển âm dương trong bản thể được giao hòa tạo nên thánh thai xá lợi. Có thánh thai xá lợi, hồn con mới về được cõi hư linh siêu thoát mà thôi. Nếu con chỉ tu có phần công quả, sau khi bỏ xác con sẽ được hưởng phước một thời gian ở cõi thánh giới, rồi phải chuyển kiếp trở lại thế gian để tiếp tục tiến hóa cho đến khi phần trí tuệ được đến cõi giải thoát. Vì vậy rồi đây sẽ có một số bên Thiên Chúa Giáo được chọn tiếp ân Thánh Linh để hướng dẫn giáo dân hành pháp thiền định, hầu được về cõi giải thoát. Vì pháp thiền định không phải chỉ dành riêng cho Phật giáo hay Lão giáo v.v. Tôn giáo nào cũng có thể áp dụng để đạt tới thanh tịnh sáng suốt nội tâm và tạo điều kiện cho mình gần gũi hơn với đấng mà tôn giáo mình thờ phượng. Chẳng hạn các con tôn giáo có thể tọa thiền tập trung tư tưởng để chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời. Nếu con nào có bạn người tôn giáo, con nên chỉ dẫn pháp vô vi quyền bí học để giúp nó khỏe mạnh xác thể và sáng suốt tinh thần. Phần lời nguyện con dạy nó niệm xin cúi lạy Đức Chúa Trời hay Đức Thượng Đế cũng được, chứng minh con tu hành đắc đạo và tưởng Thượng Đế trên đầu, răng kề răng co lưỡi. Phần thiền định thì con khuyên nó nghĩ tư tưởng trở về hợp nhất với Thượng Đế, như vậy để nó khỏi nghi ngại hoang mang và để nó thấy rằng pháp thiền chỉ giúp nó tiến đến gần hơn đấng mà nó hằng thờ phượng đó thôi. Và rồi nếu nó chịu chuyên tâm tinh tấn hành pháp, có khi nó sẽ được thấy Chúa bằng huệ nhãn, được xuất hồn lên gặp Chúa ngay khi nó còn sống tại thế gian. Hiện nay đã có một số ít là tu sĩ công giáo được cha chuyển ơn cho hành pháp thiền rồi được mở huệ khai khiếu, chứng nghiệm nhiều hiện tượng vô vi để biết thêm Phật Chúa Giê-xu cũng một gốc mà ra. Các con Thiên Chúa Giáo không chịu chú ý rằng trước khi ra hành đạo, Chúa dân độ thế Chúa Giê-xu đã tự cô lập trong sa mạc, nhịn đói 40 ngày để thanh lập bản thể, gom thần nhập định hầu được tiếp xúc và nhận ân điểm của Đức Chúa Cha truyền ban sứ mạng ra mở đạo tế độ quần sinh. Đấy là Chúa đã nêu gương cho nhân loại thấy rằng muốn được gần gũi tiếp xúc với Thiên Chúa, con người phải tìm vào cô đơn, đắm chìm trong sự vắng lặng của nội tâm, gạt bỏ mọi tư tưởng thế sự để linh hồn quy về hợp nhất với đấng tạo hóa. Đây là gương Giê-xu dạy loài người tìm về thiền định để tạo điều kiện tốt gần gũi và hợp nhất với Thiên Chúa. Giáo dân đọc đoạn quan trọng này trong phúc âm mà chẳng bao nhiêu đứa chịu chú ý nơi gương Chúa. Cũng như các con bên Phật giáo đọc lại cuộc đời Đức Phật mà không biết noi gương Phật, các con muốn về Niết Bàn, muốn tới cõi hư linh để thoát vòng luân hồi chuyển kiếp mà chỉ lo thờ lạy tượng cốt, xin Phật ban phước điều nọ điều kia, hoặc xin Phật cứu độ linh hồn cho con được về cõi Phật. Như vậy chừng nào các con mới thoát vòng tứ khổ để về đến nơi giải thoát? Sao các con không thấy rằng Phật được về tới Niết Bàn đâu phải nhờ thờ lạy tượng cốt nào hay nhờ tụng kinh gõ mõ? Có lúc nào trong giai đoạn tu hành của Phật con thấy Phật đốt nhang hoặc tụng kinh gõ mõ mà được đắc đạo không? Con thấy rõ rằng Phật phải hành công phu gom thần nhập định hồi quang phản chiếu bản thể thanh tịnh tâm ý không thông, nhờ đó mà quy tam bửu hiệp ngũ khí tạo được xá lợi nguyên thần, được siêu xuất, rồi đạt tới cho âm dương hiệp nhất thanh tịnh, như bái sấm tượng cốt, tụng kinh gõ mõ ê a cho Phật nghe để Phật phò hộ, chứ không tìm thấu đạt lý kinh để rồi dứt bỏ vọng tâm, tìm cơ siêu xuất, noi gương Đức Phật, gom ý trụ thần, tinh tấn siêng năng, trau dồi thiền định, có vậy mới mong thoát vòng lục đạo, tư khổ luân hồi, đạt đến cao siêu, về nơi giải thoát. Cho nên trải qua bao nhiêu ngàn năm, các tôn giáo bị biến cải dần dần, đi đến chỗ thấp chân truyền, chánh pháp hoằng khai, thời xưa đều lọt vào tay phàm, nên đã bị cái sửa biến dạng suy thoái làm hư mối đạo. Bên Nho giáo, các hàng nho sinh hậu lai phần đông học thuộc lầu ba mớ chữ trong tứ thư ngũ kinh, để lòe đám dân ngu, hoặc để mưu cầu danh lợi quyền cao lộc cả chốn quan trường, chứ không phải học để mở mang trí tuệ, lo tu tâm dưỡng tánh, trau dồi hạnh nết, để biết cư xử sao cho vẹn đạo làm người, cho trọn nhân đạo, hầu có nền tảng chắc chắn đi vào thiên đạo. Còn lão giáo dạy lý quyền cơ, lễ bí nhiệm của bộ máy âm dương trời đất, đã bị thoái hóa từ chỗ vô vi cao viễn xuống những trò mê tín dị đoan, phô trương phù phép, đồng bóng, hô phong quán vũ vân vân, bày vẽ cho con người ham thích cái quyền hoặc của bàn môn tả đạo, chứ không còn biết hướng về cái quyền diệu của minh triết cao siêu. Còn Phật giáo thì tam sao thất bổn, đi từ chỗ cao siêu thậm thâm xuống tới hữu vi âm thinh sắc tướng, giới tu hành phần đông câu nệ vào kinh điển, nhưng lại không tìm đạt thấu lý để hiểu chân lý. Phật dạy quay vào trong để tìm Phật tánh, Phật tử lại cứ phóng tâm ra ngoài, ngoại giới, lo tụng kinh gõ mõ lễ bái, cúng lạy ông Phật, gỗ, xi măng để xin được hộ trì. Thế nên dần dần xa vào chỗ mê chấp sắc tướng, sai chân truyền, không đi đến chỗ siêu diệu, do đó mà linh hồn không lên được chỗ giải thoát, phải trở lại chuyển kiếp luân hồi để học hỏi tiến hóa nữa. Còn bên Kitô giáo thì hội thánh La Mã chỉ lo củng cố vương quyền, các hàng lãnh đạo, các hàng giáo phẩm không thực thi đúng điều Chúa dạy, và không hướng dẫn dân đi theo đường lối Chúa. Muốn đến nỗi trước nguy cơ chết chóc của con người bởi thảm họa chiến tranh, mẹ phải hiện ra tại Fatima vào thế chiến thứ nhất để ban những thông điệp quan trọng khẩn cấp, nghiêm khắc cảnh cáo giáo hội La Mã và tín đồ Kitô giáo rằng phải tức khắc lo ăn năn đền tội, thực thi đúng đường lối Chúa dạy và mẹ đã truyền, cho giáo hội phải làm gương cùng kêu gọi giáo dân ăn chay trường. Ăn chay theo ý Chúa là không ăn thịt loài thú, tức dùng rau quả, ngũ cốc. Điều đó hết sức quan trọng để cứu dân thoát cảnh giết chóc tương tàn do nghiệp sát đã lôi cuốn hàng triệu con người vào cảnh máu đổ thịt rơi bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt, mà thảm họa quỷ diệt của loài người sẽ không sao tránh khỏi. Đấy là hồng ân Thiên Chúa ban rải để cứu rỗi con người qua phép lạ Fatima. Nhưng từ ấy đến nay giáo hội đã chẳng sửa sai được điều gì đáng kể. Cho nên cha cho biết, nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy, rồi đây giáo hội La Mã sẽ hoàn toàn sụp đổ trước cuối thế kỷ này, để thể hiện lời tiên tri của Đức Mẹ. Có thể nói đây là giai đoạn suy bại của các nền tôn giáo cũ, nên còn gọi là thời kỳ mạt pháp. Vì vậy vào giai đoạn tới, khi cha thật sự công khai xuất hiện ở cơ chuyển tiếp, mối diện đạo đức cao siêu sẽ được tu chỉnh để phục hưng và đi vào cơ quy nhất. Cơ quy nhất là gì? Là tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất. Tam giáo quy nguyên là ba tôn giáo cổ, tức Nho, Thích, Lão phải quy về một. Còn ngũ chi hiệp nhất tức là nhân đạo, thân đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo phải hiệp về một gốc. Vậy có nghĩa là tất cả các chi phái, các tôn giáo khác nhau trên thế giới đều nằm trong ngũ chi này và sẽ đến lúc phải quy về cội nguồn là Thượng Đế mà thôi. Vì các tôn giáo chi phái đều là những phương tiện khác nhau cha cho xuống thế để mở diện mới đạo, hướng dẫn nhân loại tiến hóa đi lên. Những phương tiện này thuộc về khối thanh, thuộc về cái lực tốc lành của càn khôn để kéo con người lên chỗ sáng suốt. Con người vì vô minh mê chấp nên phân biệt đạo người, đạo ta, đạo người thấp, đạo ta cao. Chỉ có đạo ta là chân lý, nó không hiểu rằng tất cả đều từ một cội nguồn Phật, Chúa, Lão, Khổng hay các giáo chủ khác đều được Thượng Đế giao sứ mạng xuống thế vào những thời kỳ khác nhau, ở những địa phương khác nhau để hoằng hóa mối đạo, mở trí khai tâm cho dân biết điều thiện lành, đạo đức hầu tiến hóa trở về với Thượng Đế. Đây là những phương tiện mà Thượng Đế gửi đến các tiểu hồn của Ngài để nó vạch lối tìm lại quê xưa. Con người ngu muội chưa hiểu chân lý nên đố kỵ tị hiềm, chấp ta ngã mạn, đi đến chỗ gây chia rẽ phân biệt giữa các tôn giáo chi phái, không thực thi đúng tinh thần từ bi bác ái và những điều giảng dạy của các vị giáo chủ, khiến cơ đạo phải ngửa nghiêng. Mà hễ đạo ngửa nghiêng thì đời phải hỗn loạn. Cho nên sắp tới đây cha sẽ bước ra để lo cơ quy nhất. Cơ này là đại cuộc của đất trời mà cũng là đại cuộc của linh hồn. Các con bằng mọi cách, bằng mọi giá, các con phải thực hiện nó cho kỳ được. Nếu không thực hiện được thì các con không có ngày về. Vì nếu các con không quy hiệp được, ý nghĩa là các con chưa chịu hòa đồng, chưa thực hiện hòa ái, còn chấp mê đố kỵ, tâm tánh còn hẹp hòi, công cao ngã mạn, còn thiếu đức từ bi bác ái, nhân tính chưa tròn, làm sao đủ tiêu chuẩn để được chọn vào cơ thánh đức. Con phải biết tinh thần hòa đồng, biết sống tình huynh đệ giữa con người với nhau, không còn chút phân biệt là trình độ tối thiểu để sống nguồn thánh đức. Vì cha cho con rõ kỷ nguyên thánh đức là nguồn của thế giới đại đồng. Xã hội này được dựng lên bởi con người biết yêu thương, kính trọng nhau, xem nhau như huynh đệ, không còn phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp. Con người của xã hội này phải có trình độ tiến hóa cao về đạo đức, tinh thần, về lòng từ bi bác ái. Cho nên nếu con nào còn bản tánh chấp mê đố kỵ, hẹp hòi, chia rẽ, không biết hòa đồng, không thực thi hòa ái thì đương nhiên sẽ bị gạt lên khỏi sổ long hoa mà không được tuyển vào dự đại hội long hoa, tức là ngày về của con thật không còn có hẹn. Cho nên cơ quy nhất phải thành tựu, mà thành tựu hay không là do chính các con có chịu quy hay không. Các con nhớ rằng phải quy mới về, vì quy là về, không quy ắt không về được, nghe con. Các con khá biết. Vẫn thưa cha, bên khối thanh có các vị đại diện xuống thế để kéo con người đi lên. vậy chắc khối trượt cũng phải có các đại diện ở thế gian để lôi con người đi xuống. Đáp: chứ sao con, đấy là định luật tiến hóa. Vì trần gian là một môi trường sinh động nhất để các tiểu hồn học hỏi nhờ lực kích động và phản động giữa trượt và thanh. Nếu khối thanh có các đại diện để hướng dẫn con người đi lên, thì bên khối trượt cũng có lực lượng đại diện để trì con người xuống. Thiếu gì quỷ sa tăng trong hình dạng con người để lôi cuốn nhân loại vào chỗ ác trượt tội lỗi. Con phải biết bên khối thanh cũng như bên khối trượt đều có đủ thứ đại diện ở mọi địa hạt tôn giáo, văn chương, triết học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, khoa học, vân vân. Địa hạt nào cũng phải có thiện và ác hiện diện hầu. Con người có đủ cơ hội để học hỏi mọi khía cạnh của chân lý. Cha cho ca ngợi Thượng Đế, rồi cho phủ nhận Thượng Đế, cho kính yêu Thượng Đế, rồi chửi rủa Thượng Đế, cho thuyết hữu thần, rồi cho thuyết vô thần, cho chủ nghĩa duy vật, rồi cho chủ nghĩa duy tâm, vân vân. Học thuyết này nhìn chân lý kiểu này, học thuyết kia nhìn chân lý kiểu khác. Triết lý này đưa con người vào ác trượt, triết lý kia kéo con người lên thiện lành. Có loại phát minh khoa học cứu khổ con người, có loại phát minh khoa học để hủy diệt con người, vân vân. Tất cả đều nằm trong ý chí của Thượng Đế, và những vị đại diện của thiện và ác đều được sứ mạng của Thượng Đế đóng góp cho sự tiến hóa của nhân loại. Đây là những kép độc hay kép mùi xuất hiện trên sân khấu của trần gian để diễn những lớp, những màn, những bài bản do ông trời là đại soạn giả kiêm đại đạo diễn đó con. Những vị nhân của thế giới, các triết gia, những vị giáo chủ, các tôn giáo, những đại văn hào, đại thi hào, những họa sĩ lừng danh, các bậc học giả, những chính trị gia, những kinh tế gia lỗi lạc, những vị minh quân, các danh tướng, những tay hôn quân vô đạo hay những tay lãnh tụ độc tài, vân vân, đều có sứ mạng đóng góp cho sự vận hành của bánh xe tiến hóa, cho guồng máy của thiên cơ vận chuyển đó con. Vâng thưa cha, những đại diện của khối trượt tức sa tăng trong lúc con người đã được sứ mạng cha giao để gây những thảm kịch ác trượt dưới trần gian theo ý cha sắp đặt sắp xếp. Vậy nếu họ đắm tròn vai sa tăng của họ thì cha phải xử họ thế nào? Đáp: kẻ đó phải bị đọa dưới cõi nặng nề tối tăm đau khổ. Vấn thưa cha, dù họ gieo tội ác nhưng đấy là sứ mạng theo ý cha muốn, tức là có công. Đáp: đúng vậy, nó đã làm tròn sứ mạng mà cha muốn, tức là phải có công chứ con. Vì vậy cha đã thưởng cho nó bằng cách đọa nó đó. Như vậy là cha đã cho nó hưởng cái quả mà nó đã có công gieo trồng và vun sới đó con. Khi hiểu rồi thì phạt là thưởng, thưởng là phạt, tóm lại chỉ là định luật. Con có công gieo cái gì thì con sẽ được hưởng cái ấy đó thôi. Vâng thưa cha, trong việc làm của kẻ ác đó cha có trách nhiệm xếp đặt, vậy cha có chịu quả báo không? Đáp: có chứ con, cha đã sắp xếp điều đó, tất nhiên cha phải gánh lấy quả báo. Gánh bằng cách nào? Cha gánh chịu quả báo ngay trong kẻ bị đọa đầy đó con, vì nó là một chiếc hồn của cha, nó bị đọa đầy, tức là cha bị đọa đầy qua nó đó. Cho nên ngay giờ phút này Thượng Đế cũng đang bị vùi dập, bị đọa đầy, chịu trầm luân gánh lấy quả báo trong cảnh nặng nề tối tăm đau khổ của cõi địa ngục qua các tiểu hồn tội lỗi đó con. Nói tóm lại, rốt rồi tất cả mọi sự kiện đều từ cha, đều do cha, đều là cha, cha là bầu gánh kim đại đạo diễn, kim soạn giả, kim diễn viên, đạo kép chánh phụ đập mùi, vân vân. Cái nào cũng là cha hết, cha viết tuồng, cha dựng cảnh rồi cha diễn cả vai đập lẫn mùi, cả ác lẫn thiện qua các diễn viên đạo kép, tức là tiểu hồn của cha đó con. Cho nên cha vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả, vừa là khởi điểm, vừa là chung cùng. Đây là chân lý vô cùng vĩnh viễn và bất biến.